This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chào anh Huy Cường và Thục Đoan. Nam California bây giờ là 69 độ, hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng ấm dịu dàng, với nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất 64. Tầm nhìn xa hôm nay kém hơn hôm qua chỉ có 7 dặm thôi và cái độ ẩm ngày hôm nay là 89%. Và ngày mai thì sẽ cao hơn một chút xíu, với nhiệt độ cao nhất là 87, thấp nhất 66. Và có lẽ ngày thứ Bảy sẽ là cái ngày được xem là nóng nhất trong tuần ở tại miền Nam California, với nhiệt độ lên cao là 91, thấp nhất 66 độ. Xin mời Thục Đoan với phần dự báo thời tiết của Dallas Fort Worth ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường và cô Mộng Lan. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 93 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 94 độ mà thôi và thấp nhất là 73 độ, có 10% cơ hội mưa. Ngày mai cũng như những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 95 độ và thấp nhất là 70 độ và có 10% đến 20% cơ hội mưa. Không biết nhiệt độ Houston thế nào chú Huy Cương?
Ở bên Houston bây giờ thì trời cũng vừa nắng mà vừa có nhiều mây sáng. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay thì từ dưới 15%. Nhiệt độ hiện tại là 92 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 97, tối nay xuống thấp vào khoảng 75. Ngày hôm mai với ngày mốt thì cũng như vậy mà nhiệt độ thì còn nóng hơn một chút xíu. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố sẽ từ bỏ kho vũ khí hóa học của nước này trong lúc Moscow và Washington đang chuẩn bị một cuộc họp đàm cấp cao liên quan tới việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria. Phát biểu trên một đài truyền hình của Nga, ông Assad cho biết Syria sẽ đặt các kho vũ khí hóa học của họ dưới sự kiểm soát của quốc tế như một phần trong đề nghị của Moscow. Mối đe dọa từ Hoa Kỳ không tác động tới quyết định này, ông cho biết và nói thêm như vậy. Syria đã lên kế hoạch đệ trình một số tài liệu lên Liên Hợp Quốc trước khi ký kết các hiệp định về vũ khí hóa học. Hành động của ông Assad được đưa ra trước khi các đại diện của Hoa Kỳ và Nga tiến hành cuộc gặp gỡ ở Geneva, Thụy Sĩ để hội đàm về vấn đề Syria. Theo đó, thì giới chức từ cả hai cường quốc sẽ cùng nghiên cứu sáng kiến của Moscow. Đề nghị này đã khiến chính quyền Tổng thống Barack Obama quyết định tạm ngừng kế hoạch tấn công trừng phạt chế độ Assad. Washington thì muốn xem liệu là ông Assad có thực sự nghiêm túc trong việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và thừa nhận đã sử dụng khí độc sarin để đàn áp dân thường trong vụ tấn công ngày 21 tháng 8 hay không. Trước khi tiến hành cuộc hội đàm, thì một giới chức cao cấp của Washington đã kêu gọi Syria hãy nhanh chóng công bố các kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này. Ông này cho biết là Washington có nhiều khả năng sẽ yêu cầu một hành động cụ thể từ phía Damascus để chứng minh sự chân thành của chính phủ nước này, đồng thời sẽ thảo luận về cách thức phá hủy những nhà máy sản xuất và kho vũ khí hạt nhân của chế độ Assad. Trước đó, thì cả Hoa Kỳ và Pháp đều đã lên tiếng cảnh báo rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc đề nghị của Nga bị biến thành một bức cờ trì hoãn, đồng thời khẳng định nguy cơ của một cuộc không kích từ phương Tây vẫn hiện hữu. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan thì Tổng thống Vladimir Putin của Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ nhắm vào Syria sẽ gia tăng bạo lực và gây ra một làn sóng khủng bố mới. Các nhận định được đưa ra vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và vị tương nhiệm Nga Sergei Lavrov sắp gặp nhau tại Geneva để thảo luận kế hoạch của Nga nhằm bảo toàn kho vũ khí hóa học của Syria, ngăn tránh một cuộc tấn công quân sự mà Hoa Kỳ đe dọa sẽ thực hiện. Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại trước khi lên đường đến Geneva để thảo luận mục tiêu chung là xác định, kiểm chứng và cuối cùng là phá hủy vũ khí hóa học của Syria. Trong tuần này, Tổng thống Barack Obama đã thận trọng ủng hộ một sáng kiến ngoại giao của Nga, nhưng nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đáp ứng nếu ngoại giao thất bại. Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ về các ý đồ của Tổng thống Bashar al-Assad và các nước đồng minh. Ông Reuters nói những người chống đối một giải pháp quân sự cho Syria sẽ sẵn sàng hơn để xét lại hành động quân sự nếu họ nhìn thấy các nỗ lực ngoại giao đã được thực hiện để giải quyết vụ khủng hoảng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Và cái điều quan trọng nhất trong cái buổi họp của Ngoại trưởng Kerry với lại Ngoại trưởng Nga là cả hai quốc gia đều đưa ra những chương trình làm thế nào để mình có thể hóa giải tất cả các kho vũ khí hóa học của Syria. Và đây là một vấn đề rất là quan trọng. Và theo như Ngoại trưởng Kerry đã tố cáo rằng chính Syria có khoảng 1.000 tấn những chất vũ khí hóa học khác nhau mà phía bên Hoa Kỳ cho rằng đây là con số lớn nhất trên thế giới, hơn cả những kho vũ khí hóa học trước đây của Nga nữa, lớn hơn của Libya và lớn hơn cả của Hoa Kỳ trong một thời gian nào đó. Và đồng thời, Ngoại trưởng Kerry còn cho biết rằng cả hai bên Hoa Kỳ cũng như là Nga đều dùng những kiến thức mà đã thu thập được trong nhiều năm qua về vấn đề vũ khí hóa học để có thể tiêu hủy tất cả các loại vũ khí này của Syria một cách chính xác và hữu hiệu. Và phía bên Syria thì cho rằng cái việc này thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái sự thương vong, cũng như là một số các chuyện khác xảy ra khi mà tiêu hủy những vũ khí hóa học này, có thể là vì bên Syria không có đầy đủ phương tiện về vấn đề an toàn giống như là bên Hoa Kỳ và Nga có như vậy. Và đồng thời sau khi mà gặp ông Lavrov thì Kerry cũng sẽ gặp ông Ngoại trưởng của Liên hiệp Ả Rập là ông Laka Brahimi để bàn về những cái vấn đề này, cũng như là về vấn đề vai trò của Liên đoàn Ả Rập trong cái vụ tranh chấp nội chiến ở tại bên Syria. Và Ngoại trưởng Pháp cũng đã đồng ý rằng có thể có một cái kết quả của Liên Hiệp Quốc về vấn đề vũ khí hóa học Syria đã sử dụng sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới. Trở lại với Mông Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Và còn có một cái tin cho biết rằng một công dân người Mỹ, đây là người đã từng bỏ nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia, đã bị các chiến binh của nhóm này giết chết. Các nguồn tin cho biết là Omar Hamani thiệt mạng vào sáng sớm hôm nay khi các phần tử chủ chiến tấn công nơi ẩn núp của y ở thị trấn Badr. Các phần tử hiếu chiến cũng đã giết chết hai người khác trong vụ tấn công, trong đó có Osama El-Britani, một người Anh gốc Pakistan. Tuần trước thì ông Hamami, 29 tuổi, nói là ông đã cắt đứt quan hệ với Mokhtar Abu Zubayr, lãnh tụ của Al-Shabaab, vì ông này không tuân thủ các nguyên tắc của Hồi giáo và đã biến nhóm này thành một nhóm đàn áp người Hồi giáo để tìm cách khống chế Somalia. Ông này nói rằng Al-Shabaab đang tìm cách giết ông và ông vẫn tự xem mình là một tay khủng bố. Hamami đến Somalia vào năm 2006 và ông này đã tham gia cánh quân sự của Al-Shabaab. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ nói rằng sau khi các lực lượng Ethiopia tấn công vào Somalia năm 2007 thì Hamami đã đặt ra mặt trận để chiến đấu và trở thành một thủ lãnh của Al-Shabaab. Chính phủ Hoa Kỳ đã trao giải thưởng $5 triệu để bắt được phần tử khủng bố này. Xin trở lại với Thục Lan.
Dạ vâng, và theo tiết lộ của nhật báo Nga Kommersant số đề ngày hôm nay, thì kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học của Syria do Nga đề xướng gồm có 4 bước, và văn bản này đã được Moscow gửi đến Washington cách đây 2 ngày. Trích dẫn một nguồn tin ngoại giao, báo Kommersant cho biết, Liên bang Nga đề nghị ở bước thứ nhất là Syria phải gia nhập tổ chức cấm vũ khí hóa học, được viết tắt là OPCW. Kế tiếp thì chính quyền Damascus sẽ phải báo cáo về địa điểm đang cất giữ các loại vũ khí này, đồng thời Syria phải chỉ rõ là những loại vũ khí hóa học đó đã được sản xuất từ đâu. Ở giai đoạn ban đầu thì Damascus phải đồng ý cho phép các thanh tra viên của OPCW vào Syria kiểm chứng các kho vũ khí hóa học đã được khai báo. Ở bước cuối cùng thì chính quyền Assad sẽ phải quyết định cùng với các quan sát viên quốc tế về giải pháp để phá hủy những kho vũ khí hóa học của Syria. Báo Kommersant của Nga cũng lưu ý rằng đề nghị của Moscow không nói rõ ai sẽ có trách nhiệm hủy những kho vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên thì theo tờ báo này, có khả năng là Nga và Mỹ sẽ cùng đảm trách công việc đó. Vào chiều ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ họp tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về một đề nghị của Moscow đặt kho vũ khí của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. Và Ngoại trưởng Nga ông Lavrov thì cho biết là một số các chuyên gia về vũ khí hóa học của Nga và Mỹ sẽ có mặt tại cuộc họp Geneva vào chiều ngày hôm nay. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một vị đại sứ của Iran là ông Reza Najafi là người cầm đầu nhóm thương thuyết về vấn đề nguyên tử của Iran với cơ quan kiểm soát nguyên tử năng quốc tế gọi tắt là IAEA. Ngày hôm nay cho biết rằng ông sẽ tìm tất cả mọi cách để mà có thể hợp tác với lại phía bên cộng đồng quốc tế, nhất là IAEA, để có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc thí nghiệm và chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran mà cộng đồng quốc tế đã luôn luôn tố cáo suốt vào khoảng gần một chục năm nay. Và những cuộc đàm thoại đã được diễn ra cũng như là bắt đầu vào tuần này, thì ông Reza Najafi sẽ sang bên Geneva để cùng họp với lại các chuyên viên về thương thuyết của IAEA. Và ông cho biết rằng tuy rằng hợp tác nhưng mà ông vẫn lên tiếng phủ nhận tất cả mọi sự việc liên quan đến vấn đề Iran cố tình cải tiến chất uranium để có thể dùng trong vũ khí nguyên tử. Ông vẫn luôn luôn nói rằng giống như là từ trước đến giờ Iran vẫn luôn luôn tuyên bố rằng họ chỉ thí nghiệm những cái việc này để mà có thể dùng trong việc sản xuất điện cũng như là một số các công việc khác về liên quan đến năng lượng của Iran mà thôi, chứ không hề có ý định chế tạo vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, đối với những bằng cớ mà tất cả các cơ quan tình báo quốc tế đã thu thập được và ngay cả các thanh tra của IAEA cũng đã thu thập được mặc dù rất giới hạn, vẫn cho thấy rằng Iran đang cố tình muốn thí nghiệm để chế tạo một vũ khí nguyên tử. Và với những cái lời đe dọa của Do Thái và cả của Hoa Kỳ cũng như nhờ những biện pháp chế tài và ba lần nghị quyết của Liên Hợp Quốc không có làm cho Iran thay đổi đường lối tí nào. Tuy nhiên, đối với ông Tổng thống, tân Tổng thống Khashoggi, thì ông có một lời lẽ ôn hòa hơn và ông đã chỉ định một người cũng ôn hòa giống như ông làm chủ phái đoàn, trưởng phái đoàn thương thuyết, thì có lẽ có thể có những thay đổi mới về cái sự việc này. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các giới chức của 10 nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, sẽ họp vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này để thảo luận về căng thẳng lãnh hải trong vùng Biển Đông. Cuộc họp được chờ đợi từ lâu ở Thâu Châu, Trung Quốc, diễn ra vào lúc Trung Quốc và Philippines tiếp tục tranh cãi gay gắt về những khẳng định chủ quyền có liên quan đến vùng biển giàu tài nguyên. Vết thương mới nhất giữa Manila và Bắc Kinh là vụ Bộ Quốc phòng khi luật tân tuần trước phát giác thấy 75 khối bê tông tại bãi cảng Scarborough mà Trung Cộng bị cáo buộc đã đặt ở đó. Các giới chức quốc phòng xem những khối này là một sự mở màn cho công trình xây dựng. Bãi cảng này nằm cách miền Bắc Phi Luật Tân chừng 200 cây số về phía Tây và cách miền Đông Nam Trung Cộng hơn 800 cây số. Đây là địa điểm của một vụ giằng co căng thẳng hồi năm ngoái khi tàu bè của cả hai nước đối đầu nhau. Philippines thì nói rằng Trung Cộng đã rào khu vực đánh cá phổ biến và các tàu quân sự và hải giám của họ từ đó đã không cho ngư phủ Philippines vào khu này. Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert Del Rosario nói hôm nay là Bộ Ngoại giao vẫn đang nghiên cứu các phương án về những gì cần phải làm đối với những vụ trắng này vào lúc Bộ tập trung thu thập bằng chứng trong một vụ kiện Trung Quốc. Và ông này nói rằng sự hiện diện của những cái ổ trắng và bãi cạn sẽ có một tác động đối với các cuộc đàm phán vào cuối tuần này. Trung Cộng nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei và Đài Loan cũng đòi chủ quyền một phần hoặc toàn bộ vùng nước nhiều tàu bè qua lại, dầu tài nguyên cá và tiềm năng chứa các trữ lượng quan trọng về hydrocarbon. ASEAN và Trung Cộng đã ký một tuyên bố cách đây 11 năm về cách thức hành xử ra sao nếu xảy ra căng thẳng về những vụ đòi chủ quyền. Nhưng mà bản tuyên bố không có tính ràng buộc pháp lý và Phi Luật Tân nước đã than phiền về nhiều vụ xâm phạm lãnh hải, đã kêu gọi một tuyên ngôn mạnh mẽ hơn. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì những vụ đụng độ trong đêm thứ Tư giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp diễn cho tới sáng ngày hôm nay. Đây là đêm đụng độ thứ ba liên tiếp ở Istanbul. Cảnh sát đã bắn lựu đạn cay và lựu đạn khói để tìm cách giải tán người biểu tình. Có tin cho hay, một số người bị thương và một số người khác bị cảnh sát câu lưu. Những vụ biểu tình mới nhất ở Ankara và Istanbul bùng ra vì cái chết của một thanh niên biểu tình chống chính phủ trong một cuộc biểu tình ở tỉnh Hatay hồi đầu tuần này. Được biết là hồi tháng 6, một vụ đàn áp của cảnh sát nhắm vào một cuộc biểu tình ngồi lì chống lại kế hoạch phá bỏ một công viên ở Istanbul đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống chính phủ trên cả nước. Và những người biểu tình bày tỏ sự bất mãn đối với điều mà họ cho là sự cai trị ngày càng có chiều hướng độc tài của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn, thì ngày hôm nay cơ quan IAEA đã đưa ra một bằng cớ cho thấy rằng có thể Bắc Hàn đã bắt đầu cho hoạt động lại một lò phản ứng nguyên tử để có thể sản xuất chất plutonium dùng cho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Tuy nhiên, tình hình này vẫn được mới chỉ có được biết qua những hình ảnh chụp được từ các vệ tinh do thám ở trên không phận của Bắc Hàn mà thôi. Và đó là một trong những lò nguyên tử ở tại khu vực Yongbon, là khu kỹ nghệ chuyên môn về nguyên tử. Và ngay cả các giới chức của Hoa Kỳ ở tại Viện John Hopkins cũng cho biết rằng những hình ảnh chụp được vào ngày cuối tháng 8 vừa qua đã thấy có những khói hơi trắng bốc ra từ những tòa nhà ở tại khu vực Yongbon này, và chứng tỏ rằng việc các máy hơi đốt đang hoạt động trở lại cũng như là các loại máy điện đã được hoạt động trở lại. Tuy rằng người ta vẫn không biết rằng đây có phải là những sự hoạt động để cải biến chất plutonium cũng như là uranium hay không, hay chỉ là việc cho tái hoạt động lại các lò nguyên tử này mà thôi. Và theo lời của các giới chức đại diện cho IAEA có mặt ở tại Nam Hàn, thì họ đã đưa một lá thư phản kháng sang phía bên Bắc Hàn và yêu cầu Bắc Hàn vẫn phải tuân theo tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc là không có được tiếp tục thí nghiệm cũng như là chế tạo vũ khí nguyên tử, và phải ngưng ngay việc cho tái hoạt động một số nhà máy ở tại khu vực Yongbon. Đây là một vấn đề được coi như là rất là nghiêm trọng sau khi Bắc Hàn đã nhiều lần đe dọa sẽ dùng vũ khí nguyên tử để đánh Nam Hàn cũng như là bắn sang cả Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái lời này chỉ là những cái lời đe dọa suông, không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà cũng gây khó khăn cho Hoa Kỳ cũng như là các nước trong vùng, bởi vì vũ khí nguyên tử một khi đã dùng thì đó là một điều rất là nghiêm trọng. Và cho đến bây giờ thì cơ quan IAEA vẫn chưa có được phép đưa các thanh tra vào vùng Yongbon để mà có thể theo dõi, cũng như là các máy dò đó thì đã bị Bắc Hàn bắt phải tháo gỡ cách đây vào khoảng gần 2 năm, do đó họ cũng không biết rõ thêm tin tức về cái việc tái hoạt động này như thế nào. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao chưa có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic, hoặc đến Pure Water Pacific hoặc nhà thuốc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Chapter Casino trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc hấp dẫn Cảm ơn mùa thu, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2013 lúc 8 giờ tối với các ca sĩ Trịnh Lam, Đan Nguyên, Thủy Tiên, Ân Hoàng Phúc, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, MC Mộng Tuyền và Kiệt Phạm, ban nhạc The Hit Band.
Vé có số ghế được phát free tại Chapter vào các ngày Chủ nhật ngày 1, ngày 8 và 15 tháng 9 từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Lấy vé sớm để có chỗ ngồi tốt. Chương trình không dành cho khách dưới 18 tuổi. Chi tiết xin gọi 580-775-1477, 580-775-1477. Số ca nhạc Cảm ơn mùa thu 8 giờ tối Chủ nhật 15 tháng 9. Chapter Casino kính mời.
Đừng trách gì nhau anh ơi.
Margarita View Casino tại thành phố Borussia Luciana trân trọng kính mời quý vị đến để thưởng thức chương trình nhạc hội trung thu diễn ra vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013. Suất 1 lúc 3 giờ 30 chiều, suất 2 lúc 7 giờ 30 tối với các ca sĩ Hồng Ngọc, Quang Lê, Trịnh Lam, Kỳ Phương Nguyên, Kiều Oanh, Cao Minh Viễn, ban nhạc Midnight Beat. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Gọi để biết thêm chi tiết 1855-346-2489, 1855-346-2489. Show ca nhạc hội trung thu với hai xuất diễn vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 tại Margarita View Casino, thành phố Borussia Luciana xin kính mời.
Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Thật khổ là tôi muốn đi làm nhưng lại không biết lái xe.
Nhiều lúc muốn chạy ra chợ mua đồ chút xíu mà cũng phải bó tay vì không biết lái xe.
Em cũng vậy, thiệt bực mình, đi đâu cũng nhờ vả người này người kia chở.
Được rồi, từ nay quý vị không còn phải lo lắng nữa, sẽ biết lái xe nhanh thôi. Hãy đến với chúng tôi, trường dạy lái xe MT Driving School, bảo đảm biết lái xe thật nhanh.
Trường dạy lái xe MT Driving School, chuyên dạy lái xe cho các em tuổi teen và người lớn. Quý vị có thể lấy lớp online hoặc học ngay tại lớp. Chúng tôi đưa đón quý vị trong thời gian tập lái xe, lo từ A tới Z cho đến khi có bằng lái. Trường dạy lái xe MT có hai địa điểm, Houston và tại Arlington, số 3201 East Pioneer Parkway. Xin gọi Kim Lý 817-565-9226, 817-565-9226 hoặc Thương Phan 832-640-9563, 832-640-9563.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý, Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Từng lúc tôi dùng cái thuốc này, người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt, mua 4 chai Astro-8 được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro-8 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý, liên lạc Forever Life 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Mậu Phước Đường tổng đại lý Yến Golden Nest, Forever Life, tế bào gốc Stem Gel, Sâm Hoàng Gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, Sâm Hoa Kỳ, Sâm Hàn Quốc, Linh Chi Nhật chính gốc, Đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắc mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mậu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden. Điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Về trong khu Asia Times Square, Arlington. Điện thoại 214-788-2908, 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa,
các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại. Với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống ở sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Chưa bao giờ ăn phở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Chợ New Trần Nguyên co lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng treo tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: tôm hùm sống 7.99 một bao, cà phê Dumont 3.99 một lon, nước cốt dừa hiệu Aroy D 79c một lon, sữa bột Ensure 8.88 một lon, chôm chôm tươi 1.99 một bao, nhãn Florida 2.99 một bao, cà tím 2.99 cent, hành hương 2.99 cent, hành tây đỏ 2.99 cent, mực lớn U 5 1.99 một bao. Chợ New Trường Nguyên Co Linh, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết có phần chắc Bắc Triều Tiên đã tái khởi động một lò phản ứng plutonium, có thể để nhằm thực hiện lời hứa mở rộng chương trình hạt nhân của nước này. Viện Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên tại trường Đại học John Hopkins căn cứ những kết luận của họ và những hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy làn hơi màu trắng bốc lên từ một tòa nhà gần lò phản ứng tại khu vực phức hợp hạt nhân chính Yongbyon. Phúc trình được công bố trên trang blog 38 Bắc của viện nói màu sắc và khối lượng của làn hơi trắng bốc lên thấy được trong những bức ảnh của vệ tinh thương mại vào ngày 31 tháng 8 cho thấy lò phản ứng này hiện đang hoạt động. Ông Joel Witt thuộc Viện Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đang xây dựng khả năng hạt nhân. Một phần của việc này có nghĩa là tăng cường kho chất liệu có thể gây phản ứng hạt nhân và vũ khí hạt nhân. Phần khác có nghĩa là tìm cách hoàn thiện các phương tiện phóng hạt nhân bằng những dự án xây dựng ngay tại địa điểm chính, có thể là chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm trong tương lai. Các ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay không xác nhận phúc trình này nhưng nói cô và Washington đang theo dõi chặt chẽ sự kiện này. Lò phản ứng này đã bị đóng cửa vào năm 2007 sau một thỏa thuận giải trừ quân bị để đổi lấy viện trợ. Nhưng vào tháng 4 năm nay thì Bình Nhưỡng cảnh báo là có thể cho tái tục tất cả các hoạt động tại Yongbyon để tăng cường lực lượng hạt nhân về cả số lượng và chất lượng. Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2 năm nay. Liên Hiệp Quốc phản ứng bằng cách mở rộng những trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, làm cho nước này phát động nhiều tuần lễ đe dọa chiến tranh giận dữ chống lại Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Kể từ đó thì Bắc Triều Tiên đã giảm bớt lập luận hiếu chiến và thậm chí còn đề nghị nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân mà Bình Nhưỡng đã từ bỏ vào năm 2009. Tuy nhiên Hoa Kỳ nói sẽ không đàm phán trở lại trừ phi Bình Nhưỡng chứng tỏ thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ. Xin trở lại với Trục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Và vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì nhật báo The Washington Post của Hoa Kỳ số ra ngày hôm qua tiết lộ cơ quan tình báo Hoa Kỳ được viết tắt là CIA từ hai tuần qua đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Tuy nhiên, tờ báo này nói rõ Hoa Kỳ chỉ cung cấp các loại vũ khí nhẹ và đạn dược cho phe nổi dậy. Sự hỗ trợ nói trên của phía Washington đến đúng vào lúc mà xung đột giữa Damascus với phe nổi dậy đang trở nên khốc liệt. Ngoài ra, trên trang mạng Internet, The Washington Post cho biết thêm là chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi các trang thiết bị, kể cả thiết bị viễn thông tinh vi và dụng cụ y tế cho phe đối lập Syria. Cũng vẫn tờ báo The Washington Post dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ giải thích rằng mục tiêu của các viện trợ này chủ yếu là nhắm giúp các nhóm nổi dậy Syria tăng cường phối hợp và hành động. Và trả lời hãng thông tấn Pháp AFP hôm qua, thì CIA không đưa ra bình luận nào về các thông tin được tờ The Washington Post đăng tải. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo lời của ông Chủ tịch khối đa số Thượng viện là Thượng sĩ Harry Reid, ông cho biết rằng việc và liên quan đến vấn đề đưa ra một nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama, tức là bên hành pháp, tấn công vào Syria có thể sẽ phải rời lại một thời gian sau khi mà các thượng nghị sĩ sẽ có thêm những thời giờ để mà nghiên cứu thêm về vấn đề này. Và họ cũng đã dựa theo cái bản diễn văn mà Tổng thống Barack Obama đã đọc vào tối hôm thứ Ba. Và theo lời của thượng nghị sĩ Reid, là một người đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Nevada, ông cho biết rằng theo lời của Tổng thống Barack Obama thì yêu cầu các nhà lập pháp hãy tạm ngưng lại vấn đề biểu quyết về việc tấn công Syria trong lúc họ sử dụng tất cả những sự mà có thể sử dụng được, đó là về vấn đề ngoại giao cũng như là những cái lời hăm dọa mà thôi. Và với những cái lời mà Tổng thống Barack Obama nói về vấn đề rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không có cái vấn đề việc sử dụng giới hạn về võ lực đối với Syria, mà một khi quân đội Hoa Kỳ sử dụng mọi phương tiện về vũ khí tối tân của họ thì sẽ rất là khủng khiếp, chứ không có phải là chỉ là rất là nhỏ nhặt giống như là lời của Ngoại trưởng Kerry đã tuyên bố vào tuần trước. Tất cả những vấn đề này đều sẽ được ông Reid đưa ra trong một những cái nghị trình đặc biệt giữa Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Quân sự của Thượng viện để có thể đưa ra những phương pháp mới để mà đối phó với tình trạng ở bên Syria. Trả lời với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một nghiên cứu mới cho thấy là 1.300.000.000 tấn lương thực bị lãng phí hoặc bị mất mỗi năm, gây ra thiệt hại đáng kể cho cả môi trường và nền kinh tế. Trong khi đó, ước tính khoảng 870.000.000 người bị bỏ đói mỗi ngày. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, vừa công bố nghiên cứu đầu tiên phân tích tác động của việc lãng phí thực phẩm trên toàn cầu từ góc độ môi trường. Bản phúc trình phân biệt hai khái niệm thất thoát thực phẩm và lãng phí thực phẩm. Thất thoát thực phẩm là do những nguyên nhân như thu hoạch kém, lưu trữ và vận chuyển không đầy đủ. Thất thoát thực phẩm xảy ra ở phía cung nhiều hơn, trong khi đó lãng phí thực phẩm xảy ra ở phía cầu trong quá trình chế biến, phân phối và tiêu thụ. Phúc trình cho biết lượng thực phẩm được sản xuất, chưa nói đến việc tiêu thụ, đã ngốn hết lượng nước tương đương với lưu lượng hàng năm của sông Volga ở Nga. Và thực phẩm không tiêu thụ cũng chịu trách nhiệm thải ra 3.300.000.000 tấn khí thải nhà kính. Ông Graziano da Silva cho biết còn có thêm chi tiết về kinh tế. Có mặt trong buổi công bố báo cáo mới là ông Achim Steiner, là giám đốc điều hành của UNEP, chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc. Ông gọi là con số 750 tỷ đô la là tiếng chuông cảnh tỉnh phi thường cho những người ưu tư về an ninh lương thực và nông nghiệp. Và hiện nay thì nhiều nước đang theo chế độ ăn uống kiểu phương Tây, tiêu thụ nhiều thịt, gia súc thải ra rất nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. Những đề nghị nhằm giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm bao gồm nâng cao nhận thức về những vấn đề này thông qua các chiến dịch truyền thông, phối hợp các kế hoạch và chiến lược quốc tế và đầu tư vào các dự án công và tư, giúp làm giảm bớt tổn thất trong chuỗi thức ăn đi từ các cánh đồng cho đến các chợ, cho đến bàn ăn của người tiêu dùng. Xin trở lại với Sài Gòn.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì có một tờ báo có tên là The Patriot Lecture cho biết có 4 người Hoa Kỳ gốc Việt, một người cư ngụ ở thành phố Quincy và 3 người cư ngụ ở Boston đã bị truy tố về tội cướp có vũ khí, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, sở hữu cần sa với ý định phân phối, sở hữu một khẩu súng không có giấy tờ và sở hữu bất hợp pháp các viên đạn. Đại úy cảnh sát John Dogan nói đã bắt 4 người này vào khuya thứ hai tại một căn nhà trên đường High Street sau khi cảnh sát vào lục soát. Cuộc lục soát khởi sự khi một người đàn ông ở Springfield điện thoại báo rằng là ông trước đó bị chĩa súng để cướp khi ông tới đây để đi làm việc và lấy xe. Cảnh sát tịch thu 2 pounds cần sa, một máy đếm tiền, một khẩu súng shotgun, 200 viên đạn cùng với hầu hết khoản tiền là $3,500. Nạn nhân nói là 4 hung thủ đã cướp, trong đó có 4 người bị truy tố là Nhân Sơn, 28 tuổi, ngụ ở High Street, Lâm Hữu Phạm, 19 tuổi, ngụ ở Dorchester, Trung Nguyễn, 20 tuổi, ngụ ở Tarpaulin và Tommy Nguyễn, 19 tuổi, ngụ ở Dorchester, và chưa biết là những người này sẽ bị phán tội là bao nhiêu năm tù. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đánh đi từ Mulberry, Florida cho biết rằng một ông mục sư ở tại tỉnh này đã bị cảnh sát chặn bắt lại cùng mấy người phụ tá của ông khi hai người đang kéo thêm một cái trailer chở một cái lò nướng thật lớn, trong đó có 2.998 quyển thánh kinh của Hồi giáo là quyển kinh Koran đã được tập xăng để sẵn sàng đem đến một công viên ở tại khu vực này và đốt để tưởng niệm cho các nạn nhân của cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các cảnh sát của Polk County đã chặn lại và bắt ông Terry John, 61 tuổi, và phụ tá là Marvin Sepp, 44 tuổi, về tội hai người đã di chuyển những loại năng lượng bất hợp pháp, cũng như là việc ông Terry John có mang súng trong người mà không có giấy phép, và ông Marvin Sepp thì bị bắt về tội ông đã không có đăng bộ cái trailer, và do đó thì cũng là một trong những tội bất hợp pháp, và cả hai ông đều bị nhốt từ ngày hôm qua cho đến tối hôm qua tại nhà tù của quận Park. Ông này là một người mục sư của một nhà thờ nhỏ tại khu vực Mulberry này. Vào năm 2010 thì ông ta đã dự định đốt những quyển kinh thánh Koran trong dịp ngày lễ tưởng niệm 911 vào năm đó. Tuy nhiên sau đó thì ông đã không làm việc này. Nhưng mà đến năm 2011 thì ông đã một lần nữa làm công việc này và đồng thời còn lên tiếng ủng hộ cho những cuốn phim chống những người Hồi giáo. Và cả ba sự việc này đã gây ra những vụ bạo động ở tại Afghanistan và vùng Trung Đông, khiến cho một số các nhân viên ngoại giao ngoại quốc bị tử thương trong những cái vụ bạo động gọi được coi như là để trả đũa lại cho việc đốt kinh thánh Koran. Và chính quân đội Hoa Kỳ cũng đã gửi thư tới yêu cầu ông mục sư Terry John này không nên làm những cái chuyện đốt kinh thánh Koran như vậy, bởi vì hành động của ông ta sẽ gây rất là nhiều nguy hiểm cho các quân nhân Hoa Kỳ cũng như là các quân nhân của lực lượng NATO ở tại Afghanistan cũng như là tại những nơi khác ở trên thế giới. Mulberry là một cái thành phố nhỏ ở giữa Orlando và Tampa, chỉ có độ khoảng 3.000 dân thôi. Và vị thị trưởng cũng như là các nhân viên công lực và một số các người dân ở thành phố này cũng đã lên tiếng cho rằng hành động của ông Terry John là một hành động rất ư là quá khích, gây nguy hiểm cho tất cả mọi người Hoa Kỳ, không có riêng gì chỉ cho những quân nhân đang có mặt tại các vùng nóng bỏng mà thôi. Và họ cũng cho rằng đây không phải là một cái việc đứng đắn để mà có thể đối phó lại những sự tàn bạo gây ra bởi những tổ chức khủng bố có liên hệ đến các tổ chức Hồi giáo quá khích. Và như thế thì lần này, tức là năm nay, ông này cũng không có làm được cái sự việc này khi mà ông dự định đốt gần 3.000 quyển kinh thánh. Và ngược lại thì vào sáng ngày hôm qua, khoảng 75 người đã cùng tụ họp tại một khu vực khác cũng ở tại thành phố Mulberry này để mà có thể đưa ra những lời cầu nguyện cho những nạn nhân đã bị thảm sát trong vụ khủng bố. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần 2, và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Stake Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTunes đem tích tri á của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTunes Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTunes Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhíp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Garland, thư mời đặc biệt tham dự đại nhạc hội mùa thu 19 tháng 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Dallas Fort Worth thân thương, có xa quê hương mới thấm thía tình người, được cơ duyên may mắn, cha chánh xứ Phạm Ngọc Minh, hội đồng mục vụ và quý vị giáo dân giáo xứ Thánh Pedro đã mở rộng tam độ lượng, chia sẻ khó khăn hiện tại của chùa Bồ Đề Đạo Tràng Garland, tạo điều kiện cho phép tổ chức một đêm văn nghệ cây quỷ xây dựng tam bảo Bồ Đề Đạo Tràng vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Chương trình đại nhạc hội mùa thu đêm 19 tháng 10 đặt dưới sự đỡ đầu tinh thần của cha chánh xứ, đặc biệt có các ca sĩ đến từ Cali như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân cùng nhiều ca sĩ địa phương khác, ban nhạc The Hit Band, MC Phan Đình Minh, Giáng Ngọc. Thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Địa điểm tại hội trường giáo xứ Thánh Pedro, số 10123 Golden Road, Dallas, Texas 75218. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cơ sở thương mại phát tâm tài trợ chương trình, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ mở lòng rộng lượng ủng hộ vé số 5 đồng trúng xe Toyota 2013 và nhín chút thời gian vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 về tham dự đại nhạc hội mùa thu hiếm có xưa nay. Sự hiện diện của quý vị sẽ đánh dấu thời điểm vàng son giao lưu giữa hai nền văn hóa tâm linh lớn nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời thể hiện tình thương tuyệt vời với đồng hương mình. Quý thầy đang cần các cơ sở thương mại nhận giúp chùa bán vé số hùng phước, xây dựng tam bảo, cũng cần thiện nguyện viên có tâm và đầu bếp biết nấu, hy sinh giúp đêm văn nghệ 19 tháng 10 để sắp xếp quý vị công quả và bảo trợ cho chương trình. Xin hoan hỷ gọi chùa 972-530-3840, 972-904-3221. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, Hòa thượng Thích Giác Đồng, tỳ kheo Thích Phước Hạnh, Nguyễn Trường Sơn.
ha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong thông nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hoàng Linh nha ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Ngoài ra, phở Đoàn còn có cá nướng da giòn thơm ngon và bò bảy món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Mở cửa từ 10 giờ đến 10 giờ tối, thứ Bảy và Chủ nhật tới 11 giờ đêm. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn Carrollton có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Một bà mẹ ở Georgia đã tự ướp xác con trai mình và giấu dưới hầm nhà suốt 18 năm chỉ vì bà muốn cháu nội của bà có thể học cách yêu bố. Bà này đã chăm sóc cho xác con trai trong hầm mộ ngay bên dưới nhà mình. Và mặc dù đã mất từ năm 1995 đến lúc đó thì ông này mới có 22 tuổi, nhưng mà xác người con trai xấu số này vẫn được ướp gần như hoàn hảo nhờ có tình yêu và sự quan tâm chăm sóc thường xuyên của mẹ anh. Đúng vào ngày sinh nhật của anh hàng năm thì bà này lại thay quần áo cho anh và liên tục cho đến tận 4 năm trước khi xác bắt đầu phân hủy và bà mẹ không thể thực hiện thủ tục kỳ công này nữa thì bà mới phải bỏ xác con trai bà. Và dưới hầm mộ thì có một cái cửa sổ nhỏ để gia đình, bạn bè và người qua đường có thể nhìn thấy xác của con bà. Nhờ học được vài thủ thuật cho nên là bà này vẫn có thể giữ xác con trai được nguyên vẹn trong suốt 18 năm. Và bà nói là mỗi đêm thì bà mơ thấy có một giọng nói vang lên dạy bà cách ướp xác của con trai bà bằng rượu cồn. Từ hôm đó thì bà đã dùng những tấm rai giường ấm nhúng rượu để bảo quản xác con trai. Và nếu bỏ xác qua đêm mà không đậy tấm ra phủ ẩm thì hôm sau da sẽ chuyển màu đen như than. Tuy nhiên giờ đây thì xác của con trai bà đã bắt đầu phân hủy vì bệnh tật khiến bà không thể chăm sóc con trai thường xuyên như trước. Có lẽ quý khán giả và quý anh chị cũng biết là cái phương pháp ướp xác người chết được biết đến nhiều nhất vào cái thời đại Ai Cập cổ đại. Một số nền văn hóa khác ở Nam Mỹ hay châu Á cũng sử dụng phương pháp bảo quản này. Cũng là nghe nói cái tin này và nhìn cái hình này thấy mà ghê rợn luôn đó. Anh Huy Trường và Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan cũng có nhìn thấy cái hình này và thấy bà cụ này đứng ở kế bên anh trai đó thì nhìn thấy cái xác cũng không có thấy là bị phân hủy gì nhiều. Nhưng mà nghe thì cũng hơi ghê đúng không cô? Tại vì chết rồi mà bao nhiêu năm vẫn còn ôm ấp thì cái này Thục Đoan thấy nghe nó dễ sợ quá. Ở đây Thục Đoan có đúng một rồi. Bản tin cũng rất là thích thú bởi vì chúng ta biết người Việt của chúng ta hay ngâm cái rượu thuốc để mình xoa bóp khi mà mình bị đau nhất đó. Thì ở đây có một bản tin cũng nghe rất là vui bởi vì cái chị này mua một cái bình rượu thuốc ở tiệm bán thuốc bắc đem về nhà. Thì khi mà chị này thấy cái rượu ở trong cái bình này nó hơi ít cho nên chị mở ra để mà châm thêm rượu vào. Thì bất ngờ con rắn ở trong cái thùng rượu nó nhảy ra và nó cắn cô. Mà được biết là con rắn này đã ngâm trong cái thuốc rượu này đã 3 tháng rồi mà con rắn vẫn không có chết. Và cô này đã được đưa vào bệnh viện và tay của cô bị sưng lên, thì bác sĩ cho biết là cái vết thương này nó không có gây đến tính mạng của cô, thì rất là nguy hiểm đó quý thính giả. Nếu mà quý vị nào mà mua rượu thuốc mà ngâm rắn hay ngâm bồ cạp gì đó, thuộc đoàn nghe thấy đó, thì rất là nguy hiểm, bởi vì con rắn tuy là nó ở trong rượu nhưng mà 3 tháng vẫn không chết đó chú Huy Cường.
Điều này lạ ghê, mà 3 tháng mà vẫn không chết mà vẫn còn sống mà còn nhảy ra cắn được người ta.
Còn rượu giả thì
Cường ơi. Chắc là rượu giả, đúng rồi. Nước chứ không phải là rượu. Cảm ơn Thục Đoan và Mộng Lan về những cái bản tin rất là lý thú cho phần chót của Thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.